Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 55. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần Chánh thị hành giả, trách trì danh hiệu dĩ lập hạnh. Trong phần giảng nghĩa chia thành 9 đoạn, hôm nay xem đoạn sau cùng. Đoạn thứ 9 là trùng khuyến phát nguyện. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đường phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là một đoạn kinh văn. Trong đoạn kinh văn này nói ngã kiến thị lợi, tức là chính mắt Phật đã trông thấy, thấu rõ rốt ráo. Đây không phải là người thường thấy được, là chính mắt Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy. Điều này rất quan trọng, chúng ta không thể đọc lướt qua, lơ là không lưu ý. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã trông thấy được. Thật tại mà nói, chúng ta không thấy được. Sự lợi ích này quá lớn lao. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn văn, rốt cuộc là sự lợi ích như thế nào. Thị lợi giả, hoành xuất ngũ trược, viên tịnh tứ độ, trực chỉ bất thối vị, thị vi bất khả tư nghị công đức chi lợi. Sự lợi ích này rất phi thường. Ở trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không có vượt hơn sự lợi ích này. Biến pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật vô lượng vô biên pháp môn, cũng không thể sánh bằng sự lợi ích này. Chúng ta rất là may mắn gặp được pháp môn này, thật là không dễ. Thứ nhất là hoành xuất ngũ trược. Quý vị phải ghi nhớ điểm này. Bất luận là tu học pháp môn nào cũng không thể hoành xuất. Hay nói cách khác, cách tu học của bạn nhất định là từng bước hướng lên trên. Thì như học hành vậy, từ tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh, dần dần tiến lên trên. Mỗi một giai đoạn cũng có học 1 năm, học 2 năm, học 3 năm, học 4 năm. Học theo phương pháp này gọi là thụ xuất. Rất khó, rất là khó. Này, cái pháp môn này là pháp môn đặc biệt, là hoành xuất. Ngày nay chúng ta đang ở cõi người, trên cõi người là cõi trời, là dục giới thiên, nên biết rằng dục giới thiên gồm có tứ vương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xúc thiên, từng bước hướng lên trên. Bây giờ chúng ta không cần tu cách này, chúng ta có thể từ cõi người vượt ra khỏi tam giới, siêu xuất lục đạo luân hồi. Bạn nói có hợp lý hay không? Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin, thật là khó tin. Khi được siêu việt thì đi đến đâu rất là phi thường, thì như đi học vậy. Bây giờ chúng ta đang học tiểu học, là tiểu học lớp 1, chúng ta không cần học lớp 2. Chúng ta từ chỗ này sau khi vượt ra thì vào lớp học nghiên cứu sinh. Điều này không phải không có người làm được, rất hiếm có, phải là thiên tài nhi đồng. Nhưng chúng ta không phải là thiên tài, không phải thiên tài cũng có thể vượt ra. Vả lại sau khi vượt ra thì học nghiên cứu sinh mà còn thật sự lại được thành tựu, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên phần trước nói ngã kiến thị lợi, câu này vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Vì Phật đã làm chứng minh cho chúng ta. Nếu không phải là Phật nói thì chúng ta không tin cái pháp môn này. Tại vì sao? Vì chúng ta tìm không ra y cứ lý luận. Bây giờ chúng ta đã tin lời của A Di Đà Phật, trên thực tế y cứ lý luận vẫn còn mù mờ, vẫn không hiểu rõ. Nhưng chúng ta tin lời của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối là chân thật, vì Đức Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời lừa gạt, không nói dối. Ngài tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Chúng ta nghe lời dạy của Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài, tuyệt đối không sai. Thật là rất đúng. Người thật sự có phước báo là người thật sự có thiện căn. Người như vậy thật là rất phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Đó là hoành siêu, sanh đến tịnh độ thì viên tịnh tứ độ. Viên là viên mãn, tịnh là thanh tịnh, tứ độ là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ. Bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên mãn chứng được tứ độ. Chứng được một thì chứng được tất cả. Sanh đồng cư tức là sanh phương tiện, tức là sanh thật báo, tức là sanh tịch quang. Có hợp lý hay không? Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật trông thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật làm chứng cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên dạy chúng ta. Chúng ta tin tưởng đi theo Ngài nhất định là không sai. Nếu chúng ta tùy thuận thành kiến phiền não tập khí của mình, chúng ta có suy nghĩ điều này điều nọ, đó thì là quá đổi sai lầm. Thật là không thể nghĩ bàn. Trực chí bất thối vị, tức là không vòng vèo quanh co, trực tiếp mau chóng thì bạn đạt đến viên chứng tam bất thối. Viên chứng tam bất thối là địa vị gì? Là đẳng giác Bồ Tát. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm biết được viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì đã chứng được tam bất thối, tức là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, nhưng không viên mãn. Dù tới thập địa Bồ Tát vẫn không được gọi là viên mãn, bởi vì phía trên của họ hãy còn một bậc. Cho nên bạn phải hiểu viên chứng tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát, là địa vị bổ sứ Phật. Những vị nào là viên chứng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lạc Bồ Tát, những vị này đều là viên chứng tam bất thối, là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát của Pháp Vân Địa vẫn không thể gọi là viên, họ còn kém một phần, vẫn chưa viên, là gần viên, vẫn còn kém một tí. Sự lợi ích này thật là không có cách nào nói cho hết. Những người gặp được pháp môn này thật là rất may mắn. Thị vì bất khả tư nghị công đức chi lợi. Trong kinh nói là lợi ích công đức không thể nghĩ bàn, tức là ý nghĩa này. Chúng ta phải suy nghĩ mấy câu này, phải suy nghĩ cho thông suốt, phải suy nghĩ cho thấu triệt, sau đó hạ định quyết tâm. Dũng mãnh tinh tấn. Một quyển kinh này và một câu danh hiệu thì chúng ta có thể thành tựu viên mãn. Không cần lãng phí thêm rất nhiều tinh thần và rất nhiều thời gian học thêm những kinh điển vô lượng pháp môn khác, học cũng vô dụng. Chỉ có một pháp môn này thì là thành tựu. Lại xem đoạn nhỏ thứ hai. Hữu thị lợi, ước mạng trung thời, tâm bất điên đảo nhi ngôn. Sự lợi ích này càng giảng càng thù thắng, càng giảng càng không thể nghĩ bàn. Sự lợi ích không thể nghĩ bàn là lúc một người sắp mạng chung. Quý vị phải ghi nhớ là họ tâm không điên đảo, tức là lúc sắp mạng chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Họ mới có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm, có thể cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Đây là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện có nói. Bổ nguyện của trong Phật giáo Nhật Bản là nói một nguyện này. Một nguyện này quan trọng nhất, lúc lâm chung thần trí rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê điên đảo thì là không được, dù có trợ niệm cũng không thể vãng sanh. Cho nên từ xưa chư đại đức, không những là trong Phật môn, chư đại đức trong pháp thế gian cũng là khuyên người trong đời này phải tu phước, tu phước không nên hưởng phước. Có phước báo hãy để cho người khác hưởng, thì phước báo của mình càng lớn. Phải đợi đến lúc nào thì mình mới hưởng phước? Chỉ cần một điều là lúc lâm chung thần trí được sáng suốt tỉnh táo, tức có nghĩa là tâm không điên đảo. Ta chỉ cần một điều này, những thứ phước báo khác đều không cần. Có phước báo để cho người khác hưởng, tự mình chịu khổ một tí cũng không sao. Năm xưa tôi theo thầy Lý học 10 năm. Một đời của thầy Lý sống cuộc sống rất thanh đạm. Mỗi lần ăn cơm có hai món ăn hay không? Không có. Suốt đời của thầy Lý chưa từng ăn qua một bữa cơm có hai món ăn. Quý vị không có thấy qua thì không biết, ngài tự mình nấu cơm, tự chăm sóc mình. Lúc ngài 90 tuổi vẫn là tự chăm sóc mình. Đây là tấm gương tốt nhất cho trong đời mạt pháp của chúng ta. Trong thời kỳ mạt pháp, phong hóa xã hội càng ngày càng tệ. Hiện nay con người không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính thầy. Nếu bạn không biết tự chăm sóc mình thì bạn làm sao có thể sống qua được? Thầy Lý ăn cơm là dùng một cái nồi nhỏ. Dùng cái nồi nhỏ này để nấu thức ăn. Ngài thường hay ăn mì. Ở Đài Loan gọi là tuyến miếng, ở Đài Lục Trung Quốc thì gọi là quải miếng. Sợi mì rất nhỏ, rất dễ nấu. Khi nước sôi rồi thì bỏ mì vào và cùng với vài lá cải lại nấu cho sôi, rồi thì đậy nắp lại và tắt lửa, hầm thêm vài phút thì được rồi. Việc ăn uống của ngài rất là đơn giản. Mỗi bữa ăn của ngài phải nấu chừng bao lâu? 10 năm 15 phút mà thôi. Thì giải quyết xong một bữa ăn, ngài không có chén, ngài dùng cái nồi nhỏ làm cái chén, cho nên khi rửa rất là thuận tiện. Năm xưa tôi có học theo ngài, tôi đã học được. Cuộc sống của tôi cũng được vài năm, mãi cho đến ở nhà của bà hàng quán trưởng, tôi mới không tự nấu cơm nữa. Trước khi đến ở nhà của bà hàng quán trưởng là tôi tự nấu cơm. Lúc đó vẫn còn dùng bếp dầu. Có lẽ những người lớn tuổi thì biết, những người trẻ tuổi thì không biết. Dùng bếp dầu rất thuận tiện, không dùng bếp củi để nấu mà dùng bếp dầu. Một đời của thầy Lý là sống theo cách như vậy. Trước khi chưa có phát minh bếp dầu là dùng than, dùng bếp than. Cho nên Ngài biết tiết phước. Sự thâu nhập của Ngài rất là khá. Vào lúc đó Ngài muốn thuê một hai người làm việc trong nhà, có thể nói là chuyện rất dễ dàng. Ngài có cái khả năng đó. Nhưng Ngài không dùng người làm mà là tự chăm sóc mình. Giá lại cuộc sống rất là tiết kiệm. Một ngày chỉ xài 2 đồng, cuộc sống trong một tháng thì xài hết 60 đồng. Ngài kiếm được bao nhiêu tiền? Cả thể đều làm sự nghiệp từ thiện. Ngài đứng ra làm. Như xây dựng đài trung liên xã, xây dựng thư viện Từ Quang, xây dựng bệnh viện Bồ Đề. Ngài đứng ra thành lập, mọi người phát tâm trợ giúp. Sau khi đạo tràng xây dựng xong, Ngài an bài tất cả mọi việc đâu vào đó. Nhiên hậu thì giao cho người khác. Ngài từ khước những chức vị đống sự trưởng và chấp sự, giao cho người khác làm. Chẳng có một tơ hào lòng tham. Chẳng có một tơ hào lưu luyến. Ngài tu phước đích thật là lúc lâm chung tâm không điên đảo. Ra đi được rất sáng suốt, rất là tự tại. Giả lại trước khi Ngài đi vãng sanh, dặn dò cho những học trò, dặn dò những lời dặn dò này rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Ngài nói thế gian đã loạn rồi, Phật Bồ Tát và thần tiên có giáng phàm cũng cứu không kịp. Chúng ta chỉ có một con đường để sống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lời di chúc sau cùng của Ngài. Ngài nói được một cách rất rõ ràng, minh bạch như vậy. Hiện nay trong cái xã hội này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Ngài đã vãng sanh 10 mấy năm rồi. Lúc đó Ngài nói xã hội đã loạn rồi, mà tâm cảnh giác của chúng tôi không cao lắm. Bây giờ nghĩ lại những lời của Ngài nói, đích thật là Ngài đã thấy được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Cho nên những lời nói này còn quan trọng hơn những thứ khác. Lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, bạn có được vãng sanh hay không? Cái quan trọng nhất là điều kiện này. Con người lúc lâm chung vì sao lại điên đảo? Vì không biết tu phước. Đặc biệt là những người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tu phước. Ngôi đạo tràng này của chúng ta kể ra cũng khá. Cũng còn có thể bố thí cúng dường. Ngày nay việc làm của chúng ta ở đây, là bố thí, là phải bố thí cúng dường cho đại chúng xã hội. Phải thường có cái tâm này, phải có cái nguyện vọng này, phải có cái hành động này. Không phải là tự mình tham đồ hưởng thụ. tự mình phải biết tiết kiệm, phải biết đoạn ác, phải biết tu thiện phước. Đó là tự mình hy vọng lúc sắp mạng chung mà thật sự có thể làm được tâm không điên đảo. Kế tiếp là nói cái uế độ tự lực tu hành sanh tử quan đầu tối nan đắc lực. Tức nghĩa là nói chúng ta tu hành phải luôn luôn cảnh giác mình. Đời hiện nay đã uế trượt đến chỗ cùng cực, con người hoàn toàn làm trái nghịch với nhân đạo, không biết hiếu thuận, không biết tôn kính, cống cao ngã mạn, tự cho là đúng, thật là đáng sợ. Khi khởi tâm động niệm toàn là cạnh tranh, đấu tranh, hại người lợi ta, đây chính là căn nguyên của tất cả động loạn. Cho nên họ tham sống sợ chết, lúc sắp mạng chung tay chân luống cuống, những người nghiệp chướng nặng nề, khi tuổi tác đã cao, tránh không khỏi những bệnh tật. Những người già hiện nay thường mắc bệnh lẫn trí, thể vừa lẫn trí thì điên đảo, thể điên đảo, hồ đồ. Khi con người điên đảo hồ đồ thì phiền phức liền đến, theo nghiệp lưu chuyển, tự mình làm chủ không được. Quý vị phải hiểu, khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự mình làm chủ được. Ta phải đến Cực Lạc thế giới, ta muốn thân cận A Di Đà Phật, tự mình đã làm chủ được. Nếu tự mình không làm chủ được, đó là bạn vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Tạo lục đạo luân hồi tức là bạn bị nghiệp lực dẫn đi trong đời này. Bạn tạo thiện nhiều ác ít, thì lúc lâm chung không có ác niệm. Bạn đi theo nghiệp lực của bạn sanh đến tam thiện đạo. Nếu như ác nhiều thiện ít, cái ác này bao gồm cả ý niệm, tức là ác niệm nhiều thiện niệm ít, thì bạn đi vào tam ác đạo. Cho nên lúc bình thường tự mình phải thường nghĩ đến đời sau ta sẽ sanh vào trong đạo nào. Điều này rất quan trọng. Đời sau sanh vào trong đạo nào không cần hỏi người khác, tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Mỗi ngày khóa tụng buổi sáng, điều này tôi đã nói rất nhiều lần. Khóa sáng là đánh thức mình, khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, sửa lỗi. Có phải chúng ta làm như vậy hay không? Phản tỉnh, kiểm điểm là phát hiện lỗi lầm của mình. Sám hối là đem lỗi lầm của mình cải chính trở lại. Đây là công phu thật sự của bạn đoạn ác tu thiện. Công phu đã có kết quả. Lúc sắp mạng chung thì hiệu quả hiện tiền. Thần trí được sáng suốt. Tâm không điên đảo, ý không tham trước. Ngay lúc này niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì cảm ứng đạo giao. Kế tiếp là chúng tôi nêu ra một vị pháp sư đời cận đại, Viên Anh pháp sư, quy tâm tịnh độ, tự hiệu Tam Cầu Đường chủ nhân, cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Một đời của Ngài giảng kinh Hoằng Pháp, chú giải của Ngài cũng rất là phong phú, có Viên Anh pháp sư pháp vị lưu truyền trong thế gian. Một đời của Ngài chuyên công lăng nghiêm, chúng tôi đọc thấy trong phần tựa của kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa, lúc Ngài 25 tuổi thì phát tâm học Lăng Nghiêm. Đến 75 tuổi mới hoàn thành kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa. Phải mất 50 năm. Phải mất 50 năm. Đây là tấm gương, làm tấm gương cho chúng ta. Một môn thâm nhập, trường thời huân thu, mới có được thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay, những chú giải của kinh Lăng Nghiêm vô cùng phong phú. Năm xưa tôi ở Đài Trung theo thầy Lý cũng là học kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó tôi đã sưu tập những chú giải xưa có hơn 30 mấy loại. Thầy Lý bảo với tôi rằng chú giải xưa tuy rằng rất hay nhưng không dễ hiểu, nên đọc chú giải của pháp sư Viên Anh. Có lẽ Ngài đã đọc hết những chú giải xưa và nay của kinh Lăng Nghiêm, hay nói cách khác, quyển giảng nghĩa của Ngài tức là tập đại thành của chú giải Cổ Kim. Thầy Lý bảo với tôi rằng ông hãy từ quyển giảng nghĩa của Pháp Sư Viên Anh mà nghiên cứu. Đối với những người sơ học mà nói, đức thật là rất thuận tiện. Trong những chú giải xưa có tính đại biểu đầy đủ nhất là Trường Thủy Sớ của đời nhà Tống và kinh và Lăng Nghiêm Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang cuối đời nhà Thanh. Hai loại này là đại biểu cho những chú giải của xưa và nay. Thầy Lý bảo với tôi phải tham khảo hai loại này. Lăng Nghiêm là khai trí huệ, Pháp Sư Viên Anh rất là thông minh. Ngài ở Thượng Hải có một ngôi đạo tràng gọi là Giảng Đường Viên Minh. Viên Minh là trong Lăng Nghiêm, là trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Kinh Lăng Nghiêm nói 25 viên thông. Ngài dùng cái ý nghĩa này gọi là Giảng Đường Viên Minh. Vào năm 90, tôi có đến Thượng Hải thăm viếng Pháp Sư Minh Dương. Và tham quan đạo tràng của Pháp Sư Viên Anh, tôi thấy ngôi đạo tràng nhỏ của Ngài không lớn, tức là tam cầu đường cũng không lớn, không có lớn như giảng đường của chúng ta vậy. Khoảng chừng chỉ bằng 3/1 của giảng đường chúng ta hiện nay, hoặc là 4/1, cho nên không lớn lắm. Tôi ước tính ở trong giảng đường có thể ngồi được 50-60 người thì chặt ních. 50-60 người ngồi đầy trong giảng đường. Ở giữa thờ Phật, hai bên có treo một câu đối là do lão Pháp Sư tự tay viết. Câu đối này tức là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Ngài đặt cho chánh điện cái tên gọi là Tam Cầu Đường. Thế nào là phước? Tâm không điên đảo là phước. Thế nào là huệ? Niệm Phật vãng sanh là huệ. Là chân thật trí huệ. Cho nên câu sau cùng Ngài nói càng được rõ ràng là cầu sanh tịnh độ. Đây là đời cận đại Lăng Nghiêm chuyên gia. Kinh Lăng Nghiêm cùng với pháp môn tịnh độ có mối quan hệ gì? Chúng ta phải biết. Cái vấn đề này, sau khi tôi thọ giới, thì năm sau chùa Lâm Tế truyền giới. Trong giới đàn tôi đảm nhiệm làm thư ký. Một hôm có mấy vị đồng học trong trường đại học Đài Loan dẫn một vị giáo sư của họ. Vị này là giáo sư khách tòa tại trường đại học Đài Loan, là vị giáo sư người Nhật Bản, cũng là một vị hòa thượng. Họ đến gặp tôi, tôi tiếp đãi họ trong phòng khách. Vị giáo sư này nêu ra câu hỏi: Kinh Lăng Nghiêm cùng với Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Bởi ông ta hỏi tôi, có hỏi tôi học cái gì. Lúc đó tôi đang học Kinh Lăng Nghiêm, tôi họ tu là pháp môn Tịnh Độ, cho nên ông ta hỏi tôi cái vấn đề này. Ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì người thông thường nghĩ rằng Kinh Lăng Nghiêm cùng với thiền là có quan hệ, cùng với mật cũng có quan hệ, như năm hội Lăng Nghiêm thần chú, đó là mật. Ông ta cảm thấy Kinh Lăng Nghiêm cùng với Tịnh Độ không có quan hệ. Nhưng tôi cũng không trả lời cho ông ta mà hỏi ngược lại. Tôi hỏi Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Tôi vừa hỏi thì ông ta liền hiểu ngay. Tây Phương Tam Thánh ngoại trừ A Di Đà Phật, không phải là Quan Thế Âm Thế Chí hay sao? Phương pháp tu hành chủ yếu trong Kinh Lăng Nghiêm tức là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở tại chỗ nào? Ở tại trong đoạn Kinh Văn 25 Viên Thông. Trong 25 Viên Thông hiển thị ra những pháp môn phổ thông, tức là những pháp môn thông thường và pháp môn đặc biệt. Là hiển thị như thế nào? Là theo sự sắp xếp. Những bạn đồng học học kinh giáo phải lưu ý, y theo thứ tự mà sắp xếp là những pháp môn thông thường. Nếu không y theo thứ tự thì đó là pháp môn đặc biệt. 25 viên thông do đâu mà có? Quý vị phải hiểu, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy phương pháp tu hành chứng quả cho các đệ tử. Vô lượng vô biên pháp môn, Ngài đem nó quy nạp thành 25 loại. Trong mỗi một loại tìm một vị làm đại biểu. Quy nạp thành 25 viên thông, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức, 3 lần 6, 18, gọi là thập bát giới. Sau đó cộng thêm thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không kiến thức. Đây là thất đại. Thập bát giới cộng với thất đại thì thành 25, là sắp theo thứ tự như vậy. Pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát là trong 6 căn thuộc về nhĩ căn. Sắp theo thứ tự thì phải sắp vào pháp thứ hai, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thiệt thần ý, là chiếu theo thứ tự như vậy. 6 căn sắp ở phía trước, kế đến là sáu trần, rồi đến sáu thất, sau cùng là thất đại. Đó là theo thứ tự. Nhưng nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát không có chiếu theo thứ tự, rút ra để ở sau cùng là pháp thứ 25. Đại Thế Chí Bồ Tát trong thất đại là thuộc về căn đại, địa thủy hỏa phong, không kiến thức. Kiến tức là căn đại. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát lẽ ra phải sắp vào pháp thứ 23. Nhưng Ngài cũng không có sắp theo thứ tự. Pháp sau cùng là thức đại của Di Lạc Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát không có sắp theo thứ tự, sắp ở phía sau của Di Lạc Bồ Tát. Cho nên trong 25 viên thông có hai pháp môn đặc biệt. Một là pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát, hai là pháp môn nhĩ căn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Có hai pháp môn đặc biệt. Khi tôi phân tích như vậy thì vị giáo sư Nhật Bản đã phục. Pháp sư Viên Anh chuyên giảng Lăng Nghiêm, hành tại Di Đà là chính xác, hoàn toàn chính xác. Ở chỗ này chúng ta phải chú ý đến là cầu phước. Cầu phước phải tu phước, tu phước mới là cầu phước. Cầu phước mà không biết tu phước thì phước từ đâu mà có? Có phước còn phải có huệ. Nếu không có huệ thì cái phước báo đó không phải là chân phước, tức là trong kinh Phật thường nói là phước báo hữu lậu của thế gian. Có phước mà không có huệ, chỉ sợ phước báo của bạn càng lớn thì bạn tạo nghiệp càng nặng. Phước báo nhỏ hại người ít, phước báo lớn hại người nhiều, hậu quả không thể tưởng tượng được. Một người không có phước báo, trong một đời không thể làm được đại thiện, cũng không làm được đại ác. Nếu có phước báo lớn thì họ phải có trí huệ, họ tu đại phước báo. Đại thiện, nếu họ không có trí huệ thì sẽ tạo đại ác. Cho nên cầu huệ vô cùng quan trọng, thậm chí cầu huệ còn quan trọng hơn là cầu phước. Đức Phật dạy người phải phước huệ song tu, cầu huệ không quên tu phước, cầu phước đừng quên tu huệ, phải phước huệ song tu. Đức Thế Tôn vì chúng ta nêu gương, vì chúng ta hiển thị, mục tiêu trung cực là thật sự phải thuần chánh, đó là quyết định cầu sanh tịnh độ. Phải y theo Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà dạy, những đạo lý trong kinh đã nói trở thành tư tưởng kiến giải của mình, đem những lời dạy bảo trong kinh điển đều thực hiện trong cuộc sống hành vi của mình thì gọi là chân tu. Có như vậy thì cầu sanh tịnh độ mới nắm được chắc chắn. Lại xem tiếp điều thứ ba: vô luận ngoan tu cuồng huệ, đáo sanh tử quan đầu, bất năng đắc lực, toàn nhiên vô dụng, tức ngộ môn thâm viễn, tháo lý tìm sát chi nhân, đảng phân hào tạp khí vị trừ, vị miễn tùy cường thiên trụy. Đây là Đại sư Ngẫu Ích đánh thức chúng ta thời thời khắc khắc chỉ dạy cho chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Câu ngoan tu cuồng huệ là chỉ cho tông môn giáo hạ. Thông thường trong tông môn giáo hạ, những người mà không thật sự tu hành trong xã hội này hiện nay của chúng ta rất là phổ biến. Tới cửa ải sanh tử không được đắc lực, hoàn toàn vô dụng. Đây là ngày nay chúng ta đã thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Quý vị chỉ cần để ý một chút sẽ thấy người xuất gia. Thật tại mà nói, người xuất gia không bằng người tại gia. Người tại gia tu hành lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, chúng tôi đã thấy không ít. Còn người xuất gia lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, trong suốt đời của tôi cũng chưa thấy qua một người. Tôi đã thấy qua những người xuất gia lúc sắp lâm chung đều là mê hoặc điên đảo. Ngược lại, tôi thật sự đã thấy qua mấy vị tại gia sư cư sĩ lúc lâm chung thần trí rất sáng suốt, họ không điên đảo. Cho nên nói câu không được đắc lực hoàn toàn vô dụng là thật đấy, một tí cũng không sai. Kế tiếp một câu là tức ngộ môn thâm viễn, câu này là nói thiền tông. Nếu thật sự chân tu là người xuất gia rất tốt. Tháo lý tìm sát chi nhân, đây là nói những người trì giới. Trì giới luật rất thanh tịnh, rất nghiêm, tức là nghiêm trì giới luật. Nhưng phía sau còn một câu rất quan trọng. Đại sư nói bạn hãy còn một tí tạp khí chưa đoạn hết. Là tạp khí gì? Là tạp khí tham sân si mạng, bạn vẫn chưa đoạn hết. Chỉ sợ là đến lúc lâm chung cái tạp khí này hiện tiền thì bạn vẫn còn theo nghiệp lực đọa xuống, khó mà tránh khỏi. Vì nghiệp lực của bạn mạnh, đạo lực của bạn yếu kém hơn, Hay nói cách khác, cái nào mạnh thì lôi trước, bạn vẫn phải theo nghiệp lưu chuyển, rất là đáng sợ. Điều này không phải nói đùa, thật sự là liên quan đến đời sau. Cho nên thông thường những người thật sự có tu hành, cái tập khí lớn nhất của họ là ngạo mạn. Họ cảm thấy ta có tu hành, các ngươi không có tu, các ngươi không bằng ta. Tâm họ cống cao ngã mạn, coi thường mọi người. Đối với ai mà không tu hành, những người không trì giới, họ thường hay phê bình. Đây cũng là tạp khí hiện tiền, cũng không phải là người chân tu hành. Vì sao họ không phải là người chân tu hành? Đại sư Lục Tổ có dạy, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi của người khác, họ suốt ngày đến tối cứ thấy lỗi lầm của người khác. Ở chỗ này, Đại sư Ngẫu Ích đã khai thị, bây giờ thời gian đã đến,